Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 16. Xin chào các vị bằng hữu. Có rất nhiều bạn đã rất quen mặt rồi, tối nào cũng đến nghe giảng, chứng tỏ là tan sở ra, ăn cơm xong, thậm chí là chưa ăn cơm đã dội đến nghe giảng rồi. Khổng Lão Phu Tử có nói, một người cầu học vấn có ba pháp bảo, đó là trí, nhân, dũng, hiếu học, cận hồ trí, lực hành, cận hồ nhân, tri sĩ, cận hồ dũng. Chỉ cần ham học thì cách trí huệ không xa rồi. Khi chúng ta nỗ lực thực hiện lời giáo huấn của Thánh Hiền, thì dần dần sẽ cảm nhận được chủ tâm của Thánh Hiền và cũng có thể cảm nhận được nhu cầu của mọi người. Từ đó loại tâm đồng cảm, nhân từ đó của chúng ta cũng sẽ xuất hiện. Tri sĩ cận hồ dũng thực sự có thể nhận ra được lỗi lầm của mình, tiến tới điều chỉnh lỗi lầm của mình, có thể hàng phục phiền não, thói quen xấu của mình. Đây mới là người dũng chân thật. Rất nhiều bạn là đã làm được hiếu học cận hồ trí, và sự ham học của bạn cũng sẽ đem lại cho gia đình của bạn sự cọ sát rất tốt. Tôi nhớ cha tôi lúc ông 50 mấy tuổi, ông tiếp quản phòng chứng khoán của ngân hàng. Bởi vì tiếp quản phòng chứng khoán thì ở trong đơn vị phải có một người thi lấy cho được giấy chứng nhận, cho nên đã cử rất nhiều đồng nghiệp cùng đi thi. Cha tôi là người cao tuổi nhất, đã 50 mấy tuổi rồi vẫn đi thi. Tôi thấy cha tôi tối đến ngồi đó xem sách, và kết quả thi chỉ có một người thi đậu, những người trẻ tuổi khác đều thi không đậu, thế mà cha tôi thì thi đậu. Bạn xem, cha tôi không nói gì cả, dùng hành động của mình thì đã khiến chúng tôi như thế nào vậy? Khâm phục ông rồi. Những người làm con cái như chúng tôi đây có thể không ham học hay không? Có thể thua người cha già của mình hay sao? Cho nên trên làm dưới noi theo. Khi cái tâm ham học này của chúng ta có thể duy trì không ngừng, thì tin là nhất định là sự khởi đầu rất tốt cho gia đình của bạn. Bài học sáng nay đã báo cáo qua một đoạn của nhập tắc hiếu rồi. Tiếp theo đây là chuyên mục thứ hai, xuất tắc để. Chữ xuất này là chỉ bên ngoài gia đình, thì phải học tập để. Để là thái độ, lễ độ, bao gồm anh nhường em kính, bao gồm tôn kính người lớn. Bởi vì khi ở trong gia đình anh em có thể tương thân tương ái với nhau, có thể đối với nhau có lễ độ, thì đương nhiên khi họ đi ra ngoài giao tiếp với mọi người cũng sẽ mang theo cái thái độ này để đối nhân xử thế. Nếu như ở trong nhà là thường hay cãi cọ với anh em, không giữ lễ độ, thế thì khi đi ra họ có thể bỗng nhiên trở nên rất nề nếp hay không? Có khả năng như vậy không? Không thể. Cho nên muốn nhận biết một người thì đến đâu là có thể nhìn thấy rõ ràng nhất vậy? Là không vào hang cọp thì sao có thể bắt được cọp, nên phải trực tiếp vào nhà của họ. Cho nên rất nhiều hành vi làm người xử sự của chúng ta quả thật là hình thành từ trong gia đình. Cho nên tại vì sao giáo dục gia đình quan trọng như vậy? Cho nên mới có câu môn đăng hộ đối. Môn đăng là gì? Hổ đối là gì? Điều quan trọng nhất là gia giáo là đức hạnh. Hiện nay môn đăng hộ đối là gì vậy? Là tiền tài. Sao các vị biết hết vậy? Tôi thì ít kinh nghiệm hơn các vị rồi. Đối sai rồi, bản chất sai rồi, thì kết quả là phiền phức ngay. Cho nên đức hạnh mới là gốc của gia đình, mới là gốc của quốc gia, tuyệt đối không phải tiền tài. Ở trong Hiếu Kinh có một đoạn giáo huấn rất quan trọng: giáo dân thân ái, mạc thiện ư hiếu; giáo dân lý thuận, mạc thiện ư để. Muốn dạy dỗ nhân dân làm sao yêu thương người khác, làm sao quan tâm người khác, thì không có gì hiệu quả bằng việc dạy hiếu. Mạc thiện ư hiếu, muốn dạy nhân dân có chừng có mực; giáo dân lý thuận, biết được tôn kính người khác, thì không có phương pháp nào tốt hơn là dạy để. Mạc thiện ư để, cho nên để còn bao gồm lời giáo huấn có lễ độ. Khổng Phu Tử cũng nói: bất học lễ, vô dĩ lập. Không có lễ độ, rất có thể là không có chỗ đứng ở trong đám đông. Trong bài giảng của mấy ngày hôm nay, tôi cũng đã báo cáo qua với các vị rồi. Bởi vì lúc tôi còn nhỏ đã hình thành một thói quen, là chỉ cần có người lớn đến nhà tôi, khi tôi nghe thấy tiếng của họ, thì bất kể tôi đang làm việc gì, tôi cũng nhất định sẽ đi đến trước mặt họ. Sau đó nói với họ: con chào chú ạ. Con chào dì ạ. Nụ cười của bạn rất giống chú của tôi. Cho nên trẻ nhỏ có lễ phép thì người lớn nhất định sẽ rất vui. Cho nên khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy họ rất vui, và tôi cũng rất hài lòng. Bởi vì khi một người đang làm việc có đức hạnh, thực ra niềm vui của họ đã phát xuất ra từ trong nội tâm. Người có thái độ lễ phép, tôi bỗng nhiên liền cảm nhận được, hóa ra một người có gặp được quý nhân hay không thì đã quyết định từ nhỏ rồi. Bạn có tin hay không? Tôi với phụ huynh mở buổi tọa đàm giữa phụ huynh và thầy cô giáo. Tôi nói với họ rằng: con các vị sau này có gặp được quý nhân hay không? Bây giờ tôi có thể đoán được, họ đều tròn mắt nhìn tôi. Bởi vì người hiện đại rất thực tế, khi nhắc đến con cái có thể gặp quý nhân thì họ rất chú tâm. Con cái có lễ phép, đi đến đâu cũng sẽ được mọi người yêu mến. Và ngược lại, nếu như con cái không có lễ phép thì không chỉ không thể gặp được quý nhân, không chỉ không được rất nhiều sự trợ giúp, mà trong lời nói hành phi còn có thể tạo thành nên rất nhiều sức cản trở. Và chúng cảm thấy chẳng hiểu tại sao, sao người ta nhìn mình đều thấy chướng mắt, và bản thân mình cũng không biết tại sao. Cho nên lễ phép rất quan trọng. Cái gì bằng hữu, lễ phép quan trọng như vậy, vậy thì phải dạy từ khi nào? Tôi cũng hỏi các phụ huynh là: thi được thêm hai điểm quan trọng, hay là dạy các em thái độ làm người làm việc quan trọng? Làm người làm việc, nhưng mà phụ huynh đều cảm thấy là làm người làm việc, nhưng mà phần lớn mất thời gian cùng với con cái vào đâu vậy? Mất vào điểm số. Cho nên việc quan trọng thì không thể trì hoãn nữa, bởi vì trì hoãn thì các em đều quá lớn rồi, thói quen lại trở thành như thế nào? Trở thành tự nhiên rồi. Nên rất nhiều việc không thể trì hoãn được. Tôi cũng sốt ruột thay cho các vị, bởi vì tôi chưa có con. Cho nên chúng ta nhất định phải xem trọng những đức hạnh quan trọng ảnh hưởng của cả đời đứa trẻ này. Như thế chúng sẽ có được rất nhiều sự trợ giúp. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, nếu như giao tiếp giữa con người với nhau không có lễ phép thì sẽ xuất hiện những tình huống nào vậy? Thí dụ nói, lần trước tôi leo lên Trường Thành, ở trên đó có ghi dòng chữ là không lên Trường Thành không phải là hảo hán, cho nên muốn làm hảo hán thì hãy leo lên Trường Thành. Trên Trường Thành nó có những ô cửa, chỉ có thể cho một người ở phía kia đi lại và một người chúng tôi phía bên này đi qua. Là ở ngay chỗ ô cửa này, rất nhiều người không giữ nề nếp, liền đi chen vào đường phía bên đối diện. Kết quả thì chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người bị kẹt ở trong cái ô cửa này. Các vị thầy của trung tâm chúng tôi ở trong đó thấy vậy, biết không được rồi. Bởi vì người phía sau không biết được tình hình ở đây, nên họ vẫn cứ chen lên tiếp nữa. Phía bên kia cũng cứ chen lên như vậy. Đến lúc đó có thể xảy ra vấn đề. Thầy của chúng tôi lập tức đứng ra, bắt đầu phân luồng giao thông. Những người đó phải xếp hàng, bảo họ mau mau xếp hàng vào. Những người đó nhìn chúng tôi và nghĩ là chúng tôi là ban quản lý Trường Thành. Cho nên có khi chúng ta cần phải đứng ra thì vẫn phải đứng ra liền. Nếu không tình hình có thể sẽ như thế nào vậy? Đến khi xảy ra vấn đề rồi, bạn muốn làm cũng không thể làm được. Cho nên điểm thời cơ rất quan trọng. Sau đó thì lưu thông tốt rồi. Cho nên thật sự nếu không có lễ thì giữa con người với nhau dễ sinh ra tự tư tự lợi và có khả năng xảy ra xung đột. Vừa rồi tôi có đến Thiên Mục Sơn ở Hàng Châu giảng 5 ngày. Lúc chúng tôi lên núi, phía bên kia có 2 chiếc xe chạy ngược lại. Chúng tôi nhìn thấy liền chủ động tránh nép sát lề, nhường cho họ chạy trước. Bởi vì chúng tôi là nhìn thấy 2 chiếc xe, nên chiếc thứ nhất chạy qua, người trên xe rất vui vẻ vẫy tay chào chúng tôi. Chúng tôi cũng vẫy tay chào lại. Cho nên khi một người có lễ phép, lịch sự, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân vậy. Biết như vậy tại sao không làm chứ? Cuối cùng chúng tôi đợi một lát, chiếc thứ hai vẫn chưa có qua. Chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu, liền phái người đến xem sao. Cuối cùng chiếc xe đối diện cũng dừng ở bên đó đợi chúng tôi đi qua. Thế là chúng tôi liền cho xe chạy qua. Người ngồi trên xe, hai bên đều nở nụ cười rất rạng rỡ. Khi giữa con người với nhau đều lễ kính như vậy thì sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng tôi trước khi còn chưa lên núi là đã khảo sát được dân tình, chứng tỏ người dân ở Thiên Mục Sơn rất đôn hậu, chất phác. Cho nên chúng ta từ trong đời sống cũng thường có thể cảm nhận được, biết lễ phép, biết nhường nhịn thì đường đời mới có thể thuận lợi được, mới không đến nỗi bị kẹt xe, bị xung đột. Cho nên giáo dân lý thuận, mạc thiện ư để. Chúng ta từ trong gia đình hãy thực tiễn tình hữu ái, thực tiễn lễ phép. Chúng ta trước tiên hãy đọc một đoạn kinh văn: anh thương em kính anh em thuận, hiếu trong đó, tiền của nhẹ, hoáng nào xanh, lời nhường nhịn, tức giận mất. Anh thương em kính anh em là ruột thịt với nhau, là ruột rà máu mủ, là cùng cha mẹ sanh ra. Cho nên anh em rất có khả năng là người thân đi cùng với chúng ta trên đường đời dài nhất. Nên Thiền sư Pháp Chiếu đã từng viết một bài từ miêu tả tình nghĩa anh em là đồng khí liên chi cát tự vinh, ta ta ngôn ngữ mạc thương tình, nhất hồi tương kiến nhất hồi lão, năng đắc kỷ thời vi đệ quynh. Đệ quynh đồng cư nhẫn tiện an, mạc nhân hào mạc khởi tranh đoan, nhãn tiền sinh tử hữu huynh đệ, lưu giữ nhi tôn tắc dạng kháng. Anh em giống như những cành cây vươn ra trong cùng một cái cây vậy. Ta ta ngôn ngữ mạc thương tình, sự giao tiếp giữa con người với nhau, cái mà người trong nhà thường dùng để giao tiếp nhất chính là ngôn ngữ. Cho nên trong ngôn ngữ cần phải nhu nhuyễn, phải hòa nhã, tuyệt đối không nên nói chuyện khích bác. Cho nên đệ tử quy chúng ta mới nói lời nhường nhịn tức giận mất. Sự xung đột giữa con người với nhau tuyệt đại đa số là do cái gì vậy? Nói năng không hợp nhau. Nhất hồi tương kiến nhất hồi lão, thật sự là chúng ta sau khi đến 30-40 tuổi rồi, mỗi lần nhìn thấy anh chị em cũng đều có một chút cảm giác như thế này. Tóc của anh lại bạc nhiều hơn nữa rồi. Cho nên năng đắc kỷ thời vi đệ quynh, chúng ta càng lớn tuổi chứng tỏ đường đời chúng ta cũng sắp đi hết rồi, phải cố gắng quý trọng cái đoạn tình nghĩa này. Cho nên đệ quynh đồng cư cùng ở chung với nhau, nhẫn tiện an, phải biết được nhường nhịn nhau, khiêm nhường nhau, mạc nhân hào mạc khởi tranh đoan, không nên vì một chuyện rất nhỏ mà tranh chấp với nhau. Nhãn tiền sinh tử, hiện nay anh chị em đều có con cái rồi, và chúng lại có anh chị em nữa, nên chúng ta là người đời trước cần phải làm nên tấm gương anh nhường em kính, mới có thể lưu giữ nhi tôn làm gương tốt cho con cháu thấy. Bài thi từ này của Thiền sư Pháp Chiếu đáng để chúng ta nghiền ngẫm thật tỉ mỉ. Bài này khiến tôi nhớ đến lời cô giáo Dương Thục Phương đã từng nhắc với tôi là, cô nói thật sự anh chị em là cùng ruột thịt với nhau, nên cô thường nghĩ là phải làm sao để cho cha vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Cô nói chỉ có con cháu ngoan hiền, hiếu thảo, con cháu đều phát triển tốt đẹp thì mới có thể khiến cho cha của cô được an ủi. Bởi do cô có tấm lòng như vậy, hy vọng cha mẹ của cô, cái cây đại thụ này, cành lá của nó có thể càng ngày càng xum xuê. Cho nên lúc cô còn rất trẻ đã bắt đầu dạy cháu trai của cô học kinh điển thánh hiền, và còn viết thư pháp nữa. Cô Dương có đến 18 đứa cháu, tổng cộng 18 người cháu. Tổng cộng 18 người. 18 người đều được cô dạy dỗ. Bởi vì cô có tấm lòng như vậy nên thế hệ sau của họ vô cùng ưu tú. Rất nhiều người là giáo viên, còn được mấy người làm bác sĩ. Thật sự muốn một gia tộc có thể tốt lên được, tất nhiên là người lớn phải như thế nào? phải dẫn đầu làm gương, phải thật tâm, biết hy sinh. Cho nên anh nhường em kính không chỉ là ở cái thế hệ đó của họ, mà còn đem cái tình anh nhường em kính này kéo dài đến đâu vậy? Đến con cháu đời sau. Cô giáo Dương không có con, nhưng mà mỗi lần đến ngày lễ của mẹ, ngày lễ của cha, nhà của cô vô cùng đông vui. Bởi vì cô có đến 18 đứa cháu, có lẽ đông hơn con cái các vị một chút. Tôi ở nhà của cô được nửa năm, khi đến những ngày lễ này đều đặc biệt đông vui. Những người cháu được cô chỉ dạy này thật sự vô cùng hiếu thảo đối với cô. Ngoài ra, tôi còn có một người anh kết nghĩa. Anh cũng sống ở Đài Trung. Anh chị em của anh ấy cũng rất yêu thương nhau. Thứ bảy chủ nhật khi có thời gian, không cần hẹn nhau, họ đều chủ động về ở bên cạnh cha mẹ của mình. Bởi vì cha của anh mất tương đối sớm, nên nửa đời còn lại của mẹ anh đều là do anh chị em của anh thường xuyên bầu bạn cùng bà. Mẹ của anh mấy năm trước cũng đã qua đời rồi. Lúc bà qua đời, tôi cũng có đến tham dự tang lễ. Sau khi đi, tôi rất cảm động, bởi vì cũng nhìn thấy thế hệ sau của anh ấy, những người cháu đó của anh đều có tố chất rất tốt. Bởi vì anh chị em của anh yêu thương nhau như vậy là đã làm nên tấm gương tốt cho thế hệ sau. Bởi vì tôi có thói quen khi nhìn thấy kết quả thì phải đi tìm cho ra nguyên nhân. Sau đó anh của tôi lại nói với tôi là, anh nói khi mẹ anh qua đời, nhưng trong lòng anh vẫn rất mãn nguyện. Vì sao vậy? Bởi vì ở trong cuộc sống hơn 10 năm nay của anh, anh đã hết sức từ chối rất nhiều cuộc xã giao vô vị, dành tất cả thời gian để bầu bạn với mẹ của mình. Khi mẹ của anh qua đời, anh cảm thấy rất an ủi, cảm thấy sự lựa chọn của mình là chính xác. Cho nên anh nhường em kính nhất định có thể để lại tấm gương cho con cháu noi theo. Tình anh chị em của người xưa cũng khiến cho rất nhiều người cảm động đến rơi lệ. Vào thời nhà Tấn, có một cậu bé tên là Vũ Cổn. Lúc đó, trong thôn của họ có bệnh ôn dịch. Anh em của cậu đã chết mất mấy người rồi. Có một người anh em khác cũng đã đang bệnh nằm trên giường. Tất cả người lớn của cậu muốn dắt theo một số đứa trẻ con còn khỏe mau chóng bỏ đi nơi khác. Cuối cùng cậu Vũ Cổn này không chịu đi. Cậu nói, con không thể bỏ mặc anh trai của con mà không có người chăm sóc. Bậc cha anh của cậu khuyên bảo nhiều lần, nơi này quá nguy hiểm rồi, chúng ta đi thôi. Cậu liền nói với những người lớn này là, trời sinh con không có sợ bệnh, các chú các anh hãy để con ở lại. Những vị người lớn này không lay chuyển được cậu, liền bỏ đi. Cậu bé nhỏ như vậy, tự mình sắc thuốc cho anh của mình. Nửa đêm cũng thường hay đứng trước linh vị của các anh đã mất để khóc, để cảm thương. Bởi do tấm lòng yêu thương anh em này của cậu, nên anh của cậu như một kỳ tích xuất hiện, liền khỏe mạnh trở lại. Các vị bằng hữu, tại vì sao bệnh này có thể khỏe trở lại được vậy? Đó là do tình thương yêu, quan tâm này đã khiến cho hệ miễn dịch của anh cậu được nâng lên. Cách chữa bệnh của y học cổ truyền là không phải đánh nhau với vi trùng, giống như không đội trời chung với nó. Y học cổ truyền gọi là giải độc, không gọi là tiêu độc. Khi tâm niệm của chúng ta rất thuần chánh, thì tự nhiên vi trùng sẽ dần dần chuyển hóa. Cho nên tâm yêu thương có thể giải độc, tâm từ bi cũng có thể giải độc. Sau đó những người lớn của cậu, cha mẹ cậu trở về, nhìn thấy anh em cậu vẫn còn sống, đều vô cùng vui mừng. Chúng ta từ câu chuyện điển hình này của Vũ Cổn, chúng ta cũng có thể nhận ra được, tuy tuổi tác cậu còn nhỏ, nhưng cậu cũng được học sách thánh hiền. Cho nên ở trong giá trị nhân sinh quan của cậu, còn có một việc quan trọng hơn cả mạng sống. Là việc gì vậy? Đạo nghĩa. Cho nên hy sinh vì chính nghĩa, xả thân vì nghĩa lớn. Bởi vì chủ tâm của bậc thánh hiền là đạo nghĩa còn hơn cả mạng sống. Bởi do họ có chủ tâm như vậy nên mới có thể viết ra được những câu chuyện làm cảm động lòng người, cho tận mãi đến mấy ngàn năm nay vẫn còn ca tụng. Và cũng có rất nhiều chuyện phát triển vô cùng viên mãn. Đây là thái độ đối với anh em của Vũ Cổn vào triều Tấn, cho thấy tình anh em còn hơn cả mạng sống của mình. Vào triều Đường có một vị đại thần tên là Lý Tích. Thực ra ông vốn không phải là họ Lý mà là họ Từ. Có hai người họ Từ, bởi vì ông vô cùng có công lao với quốc gia, cho nên Lý Thế Dân mới ban tặng cho ông được theo họ vua, gọi là Lý Tích. Buổi sáng chúng ta đã nói đến Lý Thế Dân, ông thực sự là tôn kính người hiền đức và làm vô cùng thành công. Có một lần Lý Tích bị bệnh, ngự y nói là cần phải co rau người để làm thuốc dẫn. Đường Thái Tông nghe xong lập tức rút dao ra, cắt đi một đoạn râu của mình, lấy đưa cho ngự y. Câu chuyện này truyền đến tai của Lý Tích. Như thế nào vậy? Quá cảm động rồi, lập tức liền quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, vô cùng cảm tạ hoàng thượng đã thật lòng thật dạ đối với mình như vậy. Đây thật sự có thể nói là anh hùng quý trọng anh hùng. Lý Tích ngoài là trung thần ra, tất nhiên cũng là một người con hiếu thảo, và đối với anh em cũng rất yêu thương. Bởi vì chúng ta biết đức hạnh của một con người đều là xây dựng trên nền tảng của hiếu và đễ. Lý Tích vào lúc đó tuổi tác cũng đã rất cao rồi. Ông có một người chị, lúc đó chị ông bị bệnh, ông đến viếng thăm chị và nhìn thấy chị mình đang nấu cháo. Ông liền tự mình giúp chị nấu cháo, bảo tất cả những người hầu này đi ra chỗ khác. Thời xưa người làm quan lớn tướng mạo đều như thế nào vậy? Đều có một bộ râu rất dài. Lý Tích đang ở đó nấu cháo, bởi vì gió rất lớn, không cẩn thận nên bị lửa cháy vào râu, liền vội vàng dập tắt lửa. Chị của ông đứng bên cạnh nhìn thấy rồi, liền nói: em à, em việc gì phải khổ như vậy? Trong nhà người hầu nhiều như vậy, em hãy bảo họ làm là được rồi, không nên tự mình ở đó vất vả như vậy. Cuối cùng Lý Tích liền trả lời là: ông nói chị à, chị tuổi tác đã cao như vậy rồi, không biết em còn có bao nhiêu cơ hội có thể chăm sóc cho chị nữa. Cho nên các vị bằng hữu, Lý Tích trong lúc nấu cháo cho chị thì trong lòng tràn đầy cảm ơn, luôn luôn nhớ đến chị đã dìu dắt và giúp đỡ ông bao nhiêu lần trong quá trình trưởng thành, ông đều ghi nhớ ở trong tim. Tôi cũng rất may mắn, tôi có hai người chị cũng đặc biệt chăm sóc tôi. Chị lớn của tôi lúc đó là học cùng một trường đại học với tôi. Tôi nhớ vào lúc đó sức khỏe của tôi không thật tốt, phải uống thuốc đông dược. Thang thuốc đông dược đó rất lớn, sau đó khi sắc phải sắc hơn một giờ đồng hồ, từ một nồi nước đầy sắc còn lại một chén nhỏ. Tôi lúc đó là học đại học năm thứ nhất, ở trong ký túc xá. Trong ký túc xá có được sắc thuốc không vậy? Như vậy thì nhất định sẽ làm phiền hà rất nhiều người. Mọi người nhất định sẽ đem bản kháng nghị đến trước cửa phòng tôi để phản đối. Cho nên tôi không có cách gì sắc được. Chị của tôi thì sống ở bên ngoài trường, mỗi ngày giúp tôi sắc thuốc hai lần, sáng một lần, tối một lần. Sau khi sắc xong, chị phải đi rất xa từ ngoài cửa trường vào, bởi vì ký túc xá đều nằm ở chỗ sâu nhất của sân trường đại học, nên đi một đoạn đường cũng rất xa. Còn bưng một chén thuốc nóng sôi như vậy đi đến nữa. Đến khu ký túc xá nam của chúng tôi, phía trước còn ghi một dòng chữ là: khách nữ xin dừng bước. Chỉ là không thể vào được rồi, cho nên liền đi đến cửa sổ phòng tôi, sau đó gõ cửa gọi tôi, gõ mấy cái, sau đó ra hiệu bảo tôi: nào ra uống thuốc. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó thì bệnh cũng đỡ đi một nửa rồi, vội vàng chạy ra uống bát thuốc tràn đầy tình yêu thương quan tâm của chị. Cho nên tình chị em sâu đậm vô cùng. Cũng bởi tình chị em rất sâu đậm, thực sự cũng khiến cho cha mẹ rất yên tâm. Cho nên anh em thuận chính là hiếu. Bởi vì cha mẹ sẽ nghĩ là sau khi ta trăm tuổi rồi, nếu như anh chị em chúng nó có thể yêu thương lẫn nhau thì họ sẽ rất yên tâm. Cho nên chỉ cần gia đình có loại tình cảm anh nhường em kính này thì tin là dân tộc nhất định sẽ phát triển rất tốt. Hơn nữa loại nếp sống hiếu để này không chỉ là cảm động lòng người, mà ngay cả động vật trong gia đình cũng sẽ bị cảm động. Bạn có tin hay không? Vào thời Triều Tống, có một người trí thức tên là Trần Phưởng. Con cháu 13 đời của họ đều cùng ở chung trong một gia đình. Ở trong nhà có hơn 700 nhân khẩu. Họ cũng rất tuân thủ di huấn của tổ tiên để lại, là không ở riêng, hơn nữa cũng không thuê người giúp việc, mọi công việc đều tự mình làm. Làm như vậy có tốt không? Tốt. Trước đây chúng tôi cũng đã nói qua, thực sự để con cái biết quý trọng sức lao động thì chúng mới biết cảm ơn. Cho nên quý trọng sức lao động rất quan trọng. Ngày nay nếu như con cái xài tiền sức bạo, nó sống xa xỉ, có việc nhà gì nó cũng không làm, nó sẽ như thế nào vậy? Lười biếng. Vừa xa xỉ vừa lười biếng. Lười biếng thì sẽ tạo thành tính rất ỷ lại, sau đó lại không biết cảm ơn. Bạn xem, Một người không siêng năng cần cù thì có thể sẽ dẫn đến không ít thói quen xấu xuất hiện. Cho nên người lớn có kiến thức, họ sẽ nhìn thấy được sự ảnh hưởng của những sự việc này đối với con cái họ sau này. Cho nên họ sẽ kiên trì giữ vững quy tắc. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên là người Triều Thanh, được xem là một trong những người nhà Hán làm quan lớn nhất, làm tổng đốc của bốn tỉnh, tổng đốc quản lý bốn tỉnh. Chức vị đã cao như vậy rồi, nhưng mà gia quy của ông là việc nhà do toàn bộ con cháu tự mình phân chia ra mà tự làm. Cái quyết định này có quan trọng hay không? Quan trọng. Cho nên con cháu đời sau của tiên sinh Tăng Quốc Phiên đến nay đã mấy trăm năm rồi mà không bị suy. Đài Loan chúng ta có một người cháu của ông cũng rất thành công, tên là Tăng Sĩ Cường, cũng thường hay đi các nơi để diễn giảng. Cho nên sự truyền thừa của nề nếp gia đình là rất quan trọng. Khi con người rất có nhiều tiền, vừa rất có quyền thế, họ chỉ cần không có nguyên tắc thì tất nhiên gia đạo trong mấy đời nhất định sẽ bị suy bại. Chúng ta đi nghiên cứu con cháu đời sau của Lâm Tắc Từ, của Tăng Quốc Phiên, của Phạm Trọng Im, mà nhất định sẽ hiểu ra được những gia quy đó của họ thật sự là có tầm nhìn rất sâu xa. Về nề nếp gia đình, thông thường vài ba đời đã bị suy bại hết, thì phần lớn là thương nhân. Bởi vì con người một khi có tiền thì sẽ cảm thấy cái gì lớn nhất vậy? Có tiền mua tiên cũng được. Câu nói này là sai rồi. Bởi vì khi có tiền thì họ sẽ xem thường người có học. Anh đọc nhiều sách như vậy có gì là tài giỏi chứ? Anh lại không có cuộc sống thoải mái như tôi. Thường thường loại người có tiền ức hiếp người này, ai sẽ học trước vậy? Con cái sẽ tiếp thu triệt để loại ứng xử này của bạn. Có một cuốn sách viết rất hay, tựa đề là Bảo Phú Pháp, là phương pháp làm thế nào thật sự khiến của cải của bạn có thể kéo dài đến đời con đời cháu của bạn. Chỉ có một mình bạn giữ được thì không có gì là tài giỏi, bởi vì bạn giữ được nhưng bạn có thể mang đi được hay không? Hai bàn tay trắng cũng không thể mang đi được. Làm sao khiến con cháu đều thật sự có phước, có huệ? Đó mới là việc chính. Lúc đó cháu ngoại của tiên sinh Tăng Quốc Phiên tên là tiên sinh Nhiếp Dân Đài. Ông sống trường kỳ ở Thượng Hải. Cái gì bằng hữu Thượng Hải, cái nơi này rất phồn hoa, thương nhân cực kỳ giàu có rất nhiều. Ông ở nơi đó mấy mươi năm, chứng kiến rất nhiều người giàu có. Trong khoảng một đời, hai đời, lập tức bị suy sụp. Ông đi tìm nguyên nhân của họ ở chỗ nào? Trong đó có một người thương nhân họ Chu. Ông ấy mở ngân hàng tư nhân, khắp nơi đều có ngân hàng, rất nhiều tiền, tiền của có đến mấy trăm vạn ngân lượng. Lúc đó chủ quản của một ngân hàng đó của ông, nơi đó xảy ra lũ lụt, nơi đó rất nghèo khổ, nên người chủ quản của cái ngân hàng nơi đó của ông đã quyên tặng 500 lượng giúp ông. Mấy trăm vạn lượng mà quyên góp 500 lượng có nhiều hay không? Không nhiều. Cuối cùng người chủ quản này bị ông chủ họ Chu này mắng như tát nước vào mặt. Sao ông có thể lấy tiền của tôi đi quyên tặng chứ? Ông chủ họ Chu này, ông nói ông giữ được tài sản chỉ có một phương pháp, tức là chỉ cần tiền vào trong túi của ông thì ông không cho nó chảy ra ngoài. Chính là một chữ, là chữ tích. Tích tài. Các vị bằng hữu, tích tài thì sẽ như thế nào vậy? Thương đạo, tổn thương bổn phận làm người. Tích tài thương đạo. Tục ngữ nói là một nhà ấm no thì ngàn nhà oán. Nhà của bạn có tiền như vậy, nhà hàng xóm bên cạnh sắp chết đói rồi mà bạn vẫn không đi cứu giúp họ, họ sẽ rất oán hận các bạn. Qua mấy ngày sau, nếu như nhà bạn bị hỏa hoạn sẽ xảy ra tình trạng gì? Họ đều đứng ra đó hoan hô. Bạn xem, chỗ mà lòng người hướng đến đã đem chân lý nói ra rồi, họ nhất định sẽ ở đó nói quá tốt rồi, ông trời có mắt mà. Nhưng mà nếu như bạn ở đâu cũng có thể bố thí cho họ, có thể ở trong đời sống, thậm chí là ở trong việc giáo dục con cái của họ, bạn đều có thể làm hết khả năng của mình, thì họ sẽ luôn luôn cảm niệm cái ân đức của bạn. Nếu bỗng nhiên nhà bạn bị quả quạng thì họ nhất định sẽ chạy đến và muốn tranh nhau xem ai là người tạt thùng nước đầu tiên. Có đúng không? Bởi vì khi bạn chân thành cho đi thì đối phương nhất định sẽ cảm nhận được, vì họ nhất định sẽ luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định phải báo đáp. Cái này gọi là yêu người thì thường được người yêu lại, kính người thì thường được người kính lại. Cho nên trí huệ của người xưa chúng ta nhất định phải cố gắng lĩnh hội. Cho nên tiền cần phải lưu thông. Người xưa nói có nước thì có tiền. Nếu như nước không lưu thông thì sẽ như thế nào vậy? Sẽ bốc mùi hôi thối. Tiền nếu như không lưu thông thì sẽ sinh ra tác dụng phụ. Vị thượng nhân họ Chu này, đến lúc ông sắp lâm chung, giờ lúc đó là đầu năm Dân Quốc, tài sản của ông đổi thành tiền là 30 triệu đồng. Có nhiều tiền không? Rất nhiều tiền. Ông có 10 người con cháu, ông liền đem 30 triệu chia thành 10 phần, mỗi người được 3 triệu. Cuối cùng tiên sinh Nhiếp Dân Đại quan sát thấy ở trong thời gian mấy mươi năm rất ngắn ngủi, 10 người con cháu này của ông toàn bộ đều suy bại hết, tất cả tiền tài đều tiêu xài hết sạch, thậm chí là đã có người đi ra đường xin ăn. Trong đó có một vài người vẫn còn có chút tu dưỡng, nhưng mà tiền tài cũng đều bị suy bại hết rồi. Là đã có chút tu dưỡng nhưng mà vẫn không thể giữ được tiền. Cho nên từ câu chuyện này chúng ta cũng nhận ra được lời trong kinh dịch nói là chân thật, không dối. Kinh dịch nói là nhà có tích thiện, ắt có thừa niềm vui. Nhà tích bất thiện thì sẽ có thừa tai ương ập đến. Từ chỗ này chúng ta cũng có thể hiểu được, người này làm người cũng rất tốt, sao mà họa cứ ập đến hoài vậy? Có khả năng là một số tai ương thừa lại của tổ tiên vẫn còn chưa có trả hết. Do lúc này bạn nên khuyến khích họ hành thiện, phải kiên trì thì nhất định có thể xoay chuyển được tình thế. Đợi khi họ tai ương tiêu hết rồi thì nhất định sẽ có thiện báo hiện tiền. Có được kiến thức như vậy thì mới có thể sinh ra con cháu tốt được. Cho nên Tân Quốc Phiên cũng vậy, Trần Phưởng cũng vậy, đều hiểu được nhất định phải để cho con cháu biết quý trọng sức lao động. Cho nên họ đều không thuê bất kỳ người giúp việc nào. Mỗi một lần ăn cơm đều là 700 con người cùng quay quần ăn chung với nhau, nhất định là rất đông vui. Nhà của họ nuôi gần khoảng 100 con chó. 100 con chó này nhất định là phải đến khi toàn bộ có mặt đủ rồi chúng mới chịu ăn. Có một câu nói để miêu tả cái cảnh tượng này: một con chưa đến, cả đàn không ăn. Nếp sống hiếu để này đã cảm động đến cả bầy chó này của gia đình họ. Khi bạn là hàng xóm của họ, bạn nhìn thấy cái cảnh tượng này sẽ như thế nào? Cảm động. Ngoài cảm động ra còn gì nữa? Chúng ta quả thật không bằng ngay cái đàn chó này. Mình ở trong nhà vẫn cứ cãi nhau ầm ĩ. Cho nên cái tình cảnh thịnh vượng này đã truyền đến tai của hoàng đế. Hoàng đế cũng rất cảm động, lập tức miễn cho gia đình họ mọi lao dịch. Tức là người dân có khi phải làm một số việc lao dịch, như giúp quốc gia xây một số công trình. Bởi vì hoàng đế cảm thấy cái gia tộc này của họ là tấm gương tốt, cho nên cũng miễn trừ lao dịch cho họ. Bạn xem, đức hạnh của con người cũng có thể cảm động đến loài chó. Có một số người nói: tôi không tin. Người hiện nay rất khó tin những chuyện cảm ứng này. Vì sao vậy? Bởi vì họ đều lấy cái tâm của tiểu nhân. Nói tôi không thấy cảm ứng, tại vì sao họ lại có? Họ đều không có nghĩ đến chủ tâm của những bậc thánh triết này. Vào thời nhà Minh, có một người học trò tên là Bao Thực Phu. Ông cũng là dạy học ở một trường tư thục. Dạy được thời gian là ông muốn về nhà để thăm cha mẹ. Cuối cùng, trên đường đi về, gặp phải một con hổ. Nó lập tức ngoạm lấy ông, thả ông đến một nơi khác để chuẩn bị ăn thịt ông. Vị Bao Thực Phu này hoàn toàn không có sợ hãi, bởi vì người trí thức xưa đều biết sống chết có số, giàu nghèo do trời, nên đứng trước sống chết không hoảng sợ. Nhưng mà ông quỳ xuống rất thành khẩn nói với con hổ này là: tôi bị ngài ăn thịt là số mạng của tôi, nhưng mà bởi vì hiện nay tôi còn cha mẹ hơn 70 tuổi phải phụng dưỡng, vậy có thể để cho tôi phụng dưỡng cha mẹ xong rồi tôi sẽ trở lại cho ngài ăn được không? Tấm lòng hiếu thảo này khiến cho con hổ hung dữ nhất cũng phải cảm động, và con hổ này liền bỏ đi. Cho nên người địa phương liền đặt cho nơi đó một cái tên là Bái Hổ Cương, chính là để kỷ niệm Bao Thực Phu ở nơi đó cầu khẩn hổ, hy vọng để ông được về phụng dưỡng cha mẹ. Ngay cả loài hổ hung dữ nhất mà cũng biết cảm động, thì loài chó trung thành nhất có gì khó khăn chứ? Không chỉ là động vật có thể cảm động, không chỉ là thực vật có thể cảm động, mà trời đất vạn vật đều có thể cảm động. Cái gọi là vạn vật giao cảm, dĩ thành dĩ trung. Chân thành đến cực điểm thì trời đất cũng sẽ cảm động. Vào thời nhà Nguyên, có một người học trò tên là Lý Trung. Hiếu hạnh của ông là nổi danh trong cả nước. Lúc đó nơi thôn làng ông xảy ra động đất, cuối cùng toàn bộ nhà cửa đều bị đổ nát hết. Tâm chấn đi đến đâu, nhà cửa đều đổ nát hết. Nhưng khi đến nhà của ông thì tâm chấn biến thành hai nhánh. Sau đó sau khi đi qua nhà ông thì hai tâm chấn lại biến thành một. Đây là sự thật được ghi chép trong lịch sử. Chúng ta không thể không tin. Cho nên ở trong Trung Dung có nói: họa phúc tương chí. Họa phúc của một người khi là quả hay là phúc sắp đến, từ đâu có thể phán đoán được vậy? Họa phúc tương chí, thiện tất tiên tri chi, bất thiện tất tiên tri chi. Nếu như là thiện thì biết là gì vậy? Là phúc hay là quả? Là phúc. Bất thiện là họa. Cho nên hiếu hạnh của ông tất nhiên khiến cho ông tránh khỏi được cái kiếp nạn này. Chúng ta phải tin tưởng cái chân lý này để mình có thể đi qua cuộc đời của chúng ta một cách thẳng thắn, vô tư, quang minh chánh đại. Các vị bạn hữu, bạn có tin là cuộc đời bạn nhất định có thể gặp dữ quá lành hay không? Có niềm tin hay không? Có. Tốt, hãy tự cho mình một tràng pháo tay nào. Anh em thuận chính là hiếu. Giữa con người với nhau làm sao chung sống hòa thuận? Chúng ta hãy suy nghĩ xem. Thí dụ nói gia tộc của Trần Phượng chung sống đến 700 con người, người ta vẫn chung sống hòa thuận. Chúng ta hiện nay trong nhà có mấy người vậy? 3 người là đã không hợp nhau rồi. Cho nên thật sự chúng ta tệ hơn quá nhiều. Thậm chí là còn chưa có sinh con mà 2 vợ chồng cũng đã cãi nhau, không thể giảng hòa rồi. Cho nên bạn xem, người ta có thể dung chứa 700 con người thì đó thực sự là người có tri thức lớn. Chung sống hòa thuận là kết quả. Vậy nhân ở đâu? Nhân ở đối xử bình đẳng mới có thể có được sự hòa thuận. Đối xử bình đẳng, đây là nhân. Bình đẳng bởi vì bình, cho nên lòng người sẽ như thế nào vậy? Cũng bình. Lòng người bình mới có thể sinh ra tranh chấp. Cho nên dạy con cái của mình nhất định phải nắm vững một cái nguyên tắc, là tuyệt đối phải quan tâm bình đẳng. Tuyệt đối không được đối xử với con trai lớn thì tốt, còn đối với con thứ thì không tốt bằng. Ở trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc chúng ta, rất nhiều người bởi vì cưng chiều một người con nào đó mà cuối cùng tạo thành kết quả gì vậy? Anh em cấu xé nhau rất nhiều. Bởi vì lòng người bất bình thì sớm muộn gì cũng sẽ có tranh chấp. Chúng ta lại suy nghĩ sâu thêm nữa. Thí dụ nói, chúng ta hiện nay đối với đứa bé này tương đối tốt, thì có giúp được gì cho nó hay không? Bạn đối với nó tương đối tốt, nó nhất định sẽ đối với bạn tốt, là sai rồi. Bạn cưng chiều nó quá mức thì nó sẽ ngày càng ích kỷ. Vậy là bạn đã hại chúng rồi. Còn đứa trẻ bị chúng ta không để ý đến nó thì trong lòng sẽ rất không thăng bằng, có khi lại trở nên rất tiêu cực. Vậy là bạn hại cả 2 bên rồi. Vậy là thật không có lý trí rồi. Cho nên bình rất quan trọng. Tuy tôi là con trai độc nhất trong gia đình, nhưng mà cha của tôi đối xử với 3 chị em chúng tôi rất bình đẳng. Thí dụ nói, lúc khen thưởng đều thưởng giống nhau, cũng không có thưởng cho tôi nhiều. Nếu không đến lúc tôi sẽ ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo mất. Vào thời nhà Minh, có một người trí thức tên là Trịnh Liêm. Gia tộc của họ là 7 đời sống chung trong một gia đình. Chúng ta cái thời đại này nhiều nhất nghe nói đến là mấy đời vậy? 3 đời là quá ít rồi. Tôi ở Đại Lục có nghe nói 5 đời sống chung trong một gia đình. Trịnh Liêm là 7 đời sống chung trong một gia đình. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương rất khâm phục ông, ban tặng cho ông một tấm biển là Thiên Hạ Đệ Nhất Gia. Bao nhiêu người vậy? Hơn 1.000 người. khoảng chừng 1.000 người. Ban tặng cái tấm biển này rồi, còn tặng cho ông 2 quả lê lớn. Minh Thái Tổ cũng là người rất có ý. Ông nghĩ là ta tặng ông ấy 2 quả lê để thử xem ông chia cho 1.000 người như thế nào. Còn phái Cẩm Y Vệ đi theo đằng sau để thử xem Trịnh Liêm xử lý vụ việc này như thế nào. Cái gì bằng hữu, bạn sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta suy nghĩ xem, đến tiết học sau chúng ta thảo luận tiếp. Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.